Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam tăng áp lực lên các nhà quảng cáo YouTube của Google. Công dân Mỹ Michael Phương Minh Nguyễn sắp bị Việt Nam xử tội lật đổ chính quyền. Đức thận trọng với đề nghị đưa tàu hải quân đến Biển Đông. Cảnh sát bắn đạn cao su và hơi cay vào người biểu tình ở Hồng Kông.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thông cáo của gia đình cho biết nhà chức trách Việt Nam đã kết thúc điều tra cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự đối với ông Michael Nguyễn vào giữa tháng 5 và một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành xét xử ông Michael theo tội danh này. Ông Michael Phương Minh Nguyễn, 55 tuổi, là người bị chính quyền Việt Nam giam giữ suốt 10 tháng qua, nhưng không được phép gặp gia đình hay tham vấn luật sư, và gia đình cũng lo ngại về tính công bằng của phiên tòa sắp diễn ra, theo thông cáo của gia đình. Ông Michael đã bị từ chối gặp luật sư hoặc tư vấn pháp lý trong suốt 10 tháng bị giam giữ vừa qua. Gia đình của ông cảm thấy rằng ông đang bị bất lợi nghiêm trọng và không thể bảo vệ một cách hợp lý đối với bất kỳ cáo buộc nào nhắm vào ông, thông cáo cho biết hôm 10 tháng 6. Trang The Orange County Register loan báo ông Michael sẽ bị xét xử vào ngày 25 tháng 6. Theo báo Cali Today, vào tối ngày 10 tháng 6, một cuộc điện đàm giữa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Daniel Brittingring và các dân biểu Hoa Kỳ quan tâm vụ ông Michael Phương Minh Nguyễn đã diễn ra. Tham gia dự họp báo có đại diện của các dân biểu Alan Lowenthal, Katy Porter, Rokana, Joe Lovefriend. Cũng theo trang này, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nói với các dân biểu Hoa Kỳ rằng tòa đại sứ sẽ yêu cầu Việt Nam trục xuất công dân Mỹ gốc Việt Michael Phương Minh Nguyễn sau phiên tòa sắp tới. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4 năm 2019, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Patrick Leahy đã nêu vụ bắt giữ công dân Michael Phương Minh Nguyễn với chính quyền Việt Nam, theo The Orange County Register. Vào tháng 10 năm ngoái, 21 dân biểu Hoa Kỳ đã gửi thư đến Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu gây áp lực phía Việt Nam nhằm trả tự do cho ông Michael. Vào tháng 8 năm 2018, một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên cùng mức án 14 năm tù cho hai công dân Mỹ gốc Việt là Angel Phan và James Nguyễn về tội hoạt động nhằm chống phá chính quyền nhân dân. Hai công dân Mỹ này và 10 người Việt Nam khác được cho là thành viên của tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở Hoa Kỳ. Hôm 12 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ 20 người nước ngoài, trong đó có 12 người Trung Quốc, có dấu hiệu lừa đảo công nghệ, sở hữu giấy chứng nhận giả mạo công an. Báo Vietnamnet loan tin nhà chức trách quận 9 sáng ngày 12 tháng 6 đã phát hiện 20 người có biểu hiện tổ chức lừa đảo công nghệ cao, dùng những tang vật liên quan như 26 máy tính bảng, 46 điện thoại di động, 6 máy tính xách tay, 3 thiết bị giả lập âm thanh môi trường. Khám xét căn nhà, lực lượng công an đã thu giữ 221 tài liệu, 19 cuốn tập chứa nội dung kịch bản giả danh công an Trung Quốc để lừa đảo, 2 bản sao chụp giả mạo chứng nhận công an Trung Quốc, theo báo Tuổi Trẻ. Báo Vietnamnet cho biết trong số 20 người này có 12 người quốc tịch Trung Quốc và 8 người quốc tịch Đài Loan. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này thuê nhà, gọi điện thoại cho hàng loạt người nhắm vào người Trung Quốc ở nội địa hay Hoa Kiều ở nhiều quốc gia, giả là cán bộ công an nhằm lừa đảo, đe dọa nạn nhân có dính dáng đến hoạt động tội phạm, để từ đó yêu cầu họ khai báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, nhằm chứng minh tiền có được là trong sạch, theo báo Vietnamnet. Gần đây, việc người Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt thông qua các nhóm giả dạng hay trá hình và hành động có tổ chức, ngày càng phổ biến. Vào ngày 9 tháng 6, 2019, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Bộ Công an trục xuất 35 người Trung Quốc hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc qua mạng trên địa bàn thành phố. Đài VOV cho biết nhiều người trong số này nằm trong một tổ chức tại Trung Quốc nhận lệnh xây dựng đường dây hoạt động xuyên quốc gia để tổ chức đánh bạc qua mạng nhằm tránh sự truy bắt tại Trung Quốc.
Facebook chặn 3 cá nhân xúc phạm uy tín Nestle ở Việt Nam. Facebook mới cho VOA Việt ngữ biết rằng mạng xã hội lớn nhất thế giới này đã chặn 3 trang cá nhân profile ở Việt Nam từ tháng 7 năm ngoái, sau khi nhận được yêu cầu của chính quyền Hà Nội liên quan tới sản phẩm đồ uống Milo của Nestle. Một đại diện của Facebook cho biết, tập đoàn của Thụy Sĩ cáo buộc rằng chủ của 3 tài khoản cá nhân bị chặn đăng tải thông tin sai xúc phạm uy tín rằng các sản phẩm Milo chứa các chất phụ gia có hại hoặc bị cấm. Nestle sau đó xác nhận rằng hãng này thông qua Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã yêu cầu Facebook xem xét và xóa nội dung không chính xác về các sản phẩm của hãng trên một số tài khoản Facebook vì các thông tin đó gây tác động xấu tới danh tiếng của các sản phẩm cũng như hãng Nestle. Một đại diện của Nestle cho biết đã gửi các tài liệu kèm theo yêu cầu trên, nhưng từ chối cung cấp thêm cho VOA tiếng Việt nội dung chi tiết của các thông tin bị coi là sai của các trang cá nhân liên quan. Facebook cho hay rằng 3 trang cá nhân bị chặn vì vi phạm các điều luật về phỉ báng của Việt Nam, chứ không phải họ vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng của mạng xã hội này, và rằng đề nghị chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ sở pháp lý để thực hiện điều đó. Những người có trang cá nhân bị chặn đã được thông báo, trang của họ vẫn có thể tiếp cận được đối với những người ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, một đại diện của Facebook cho biết. Theo một bản báo cáo của Facebook, công khai các yêu cầu giới hạn nội dung của các nước trên thế giới trong giai đoạn từ tháng 7 tới tháng 12 năm 2018, mạng xã hội có hơn 2 tỷ người sử dụng cho biết cũng đã nhận được các yêu cầu khác của Bộ Thông tin và Truyền thông với những cáo buộc về nội dung xúc phạm uy tín đối với các sản phẩm của Heineken và Suntory PepsiCo Việt Nam. Facebook cho biết cũng đã giới hạn truy cập nội dung theo yêu cầu từ cả Bộ Công an Việt Nam theo Điều 5 của Nghị định 72 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, có hiệu lực từ năm 2013. Theo tìm hiểu, điều luật này có nêu ra hành vi bị cấm như lợi dụng việc cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng để chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của các tổ chức, danh dự và nhân phẩm của các cá nhân. Ngoài 3 trang cá nhân bị chặn, Facebook cho hay rằng trong khoảng thời gian nêu trên, hãng cũng đã chặn 1.553 post, tức bài viết theo yêu cầu từ phía Việt Nam. Tính riêng ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nơi Facebook chặn nhiều thông tin nhất, sau đó tới Thái Lan, vốn hiện nằm dưới chính quyền quân nhân, và Indonesia, quốc gia có tín đồ Hồi giáo lớn nhất thế giới. Trang tin về công nghệ ICT News thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông hôm 10 tháng 5 đưa tin rằng, theo yêu cầu của Việt Nam, Facebook đã gỡ bỏ 208 tài khoản giả mạo và hơn 200 link, tức đường dẫn bài viết có nội dung chống phá đảng, nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam. Trang web của chính phủ Việt Nam cho biết hiện có hơn 60 triệu tài khoản của người Việt trên Facebook, trong khi công ty dữ liệu Statista của Đức nói rằng từ cuối năm 2019, con số Facebooker Việt Nam sẽ là 45 triệu. Dù vấp phải nhiều phản đối, luật an ninh mạng có hiệu lực từ đầu năm nay, trong đó có điều khoản về việc bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng. Theo đó, quy định các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ trên Internet phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Hiện chưa rõ Facebook hay các công ty công nghệ khác đã thực hiện điều này hay chưa.
Việt Nam đã yêu cầu các công ty không quảng cáo trên các video được đăng trên YouTube của công ty Google có chứa tuyên truyền chống nhà nước, truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Tư, trong khi Việt Nam đang gia tăng áp lực lên các công ty công nghệ toàn cầu. Tuần trước, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông công bố các hành vi bị nói là vi phạm pháp luật Việt Nam của YouTube, bao gồm cơ chế quản lý nội dung đăng tải lỏng lẻo, không kiểm soát được hoạt động đăng phát quảng cáo trên các clip YouTube và mạng lưới quảng cáo Google AdSense, cho phép người dùng mua quảng cáo trực tiếp với YouTube, Google không thông qua đại lý quảng cáo trong nước, theo Thông tấn xã Việt Nam. Cục liệt kê một số công ty nước ngoài là Samsung Electronics, Huawei Technologies, Yamaha Motors và ứng dụng cung cấp dịch vụ bắt xe Grab bị phát hiện có quảng cáo đăng trên các video có chứa nội dung được nói là bất hợp pháp và độc hại, Cục nói. Cục xác định khoảng 55.000 video YouTube mà họ xem là xấu độc hoặc vi phạm luật pháp Việt Nam, cơ quan này cho biết, trong đó 8.000 video đã bị xóa theo yêu cầu của nhà chức trách Việt Nam. Thời gian tới, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử sẽ yêu cầu YouTube định danh các kênh YouTube tiếng Việt có chứng minh đăng ký với cơ quan nhà nước. Chỉ kênh được định danh là không đăng tải nội dung vi phạm pháp luật mới có thể xem xét chia sẻ tiền quảng cáo, bản tin của Thông tấn xã cho biết. Luật an ninh mạng gây tranh cãi của Việt Nam có hiệu lực vào tháng 1, yêu cầu các công ty phải đặt văn phòng tại Việt Nam và lưu trữ dữ liệu tại đó. Các công ty công nghệ toàn cầu và các tổ chức nhân quyền phản đối luật này và một số quan chức của các công ty đã bày tỏ lo ngại rằng nó có thể cho phép các nhà chức trách dễ dàng tịch thu dữ liệu của khách hàng hơn và khiến nhân viên ở Việt Nam bị bắt giữ. Trong những tháng trước khi luật này được ban hành, Facebook đã tăng hơn 500% việc hạn chế truy cập nội dung tại Việt Nam, mạng xã hội này cho biết vào tháng trước.
Thiếu tướng Jeff Frank Bowden, đặc phái viên khoa học về vũ trụ của Hoa Kỳ, người từng 4 lần bay vào không gian, vừa đi thăm Việt Nam để thúc đẩy hợp tác vũ trụ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông Bowden, cựu chỉ huy tàu con thoi, kiêm cựu giám đốc của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ, NASA, đã gặp gỡ các quan chức chính phủ, giới học giả, các sinh viên và lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự, thông cáo của tàu đại sứ Hoa Kỳ cho biết hôm 12 tháng 6. Sáng ngày 12 tháng 6, Thiếu tướng Bowden đã có cuộc trò chuyện với các học sinh sinh viên và người yêu thiên văn thành phố Hồ Chí Minh nhân ngày Hội Không gian năm 2019. Báo Vietnamnet trích lời ông Bowden nói, tuần này tôi có mặt ở đây để thúc đẩy khám phá và thương mại hóa vũ trụ cũng như hợp tác quốc tế trong khoa học và công nghệ. Trước đó, tại Hà Nội, ông Bowden đã thăm Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, gặp lãnh đạo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ để thảo luận các chiến lược và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý phát triển các chương trình vũ trụ, xây dựng các viện bảo tàng, giáo dục cho sinh viên và các thành viên trong cộng đồng, cũng như tìm kiếm các cơ hội hợp tác với Hoa Kỳ. Tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Thiếu tướng Bowden đã có một bài phát biểu truyền cảm hứng về các cơ hội trong khoa học và công nghệ vũ trụ tới các sinh viên và giảng viên của Trường Đại học và Khoa học Công nghệ Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại một buổi tiệc trưa đặc biệt do Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Brittingring tổ chức, Thiếu tướng Bowden đã gặp gỡ nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân, người Việt Nam đầu tiên và là người châu Á đầu tiên đi vào vũ trụ. Trung tướng không quân Phạm Tuân vào năm 1980 đã trở thành nhà vũ hành vũ trụ Việt Nam đầu tiên bay lên vũ trụ trong chương trình Intercosmos của Liên Xô, một đối thủ của NASA. Thiếu tướng Bowden từng là giám đốc thứ 12 của NASA, nơi ông chịu trách nhiệm giám sát đảm bảo quá trình chuyển đổi an toàn từ 30 năm thực hiện sứ mệnh tàu con thoi sang kỷ nguyên khám phá mới tập trung vào việc sử dụng tối đa trạm vũ trụ quốc tế và phát triển công nghệ hàng không vũ trụ. Trong 30 năm phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ, Thiếu tướng Bowden đã có 14 năm là thành viên của văn phòng phi hành gia NASA. Trong thời gian chiến tranh Việt Nam, ông đã thực hiện hơn 100 phi vụ bay chiến đấu ở Việt Nam, Lào, Campuchia, theo trang tin của NASA. Trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến năm 1994, ông đã du hành lên không gian 4 lần bằng tàu con thoi, trong đó có 2 lần trong vai trò chỉ huy và 2 lần trong vai trò phi công.
Trong những tháng gần đây, các quan chức chính phủ Đức chưa thể thống nhất quan điểm về kế hoạch điều tàu tham gia các hoạt động vì tự do hàng hải do Hoa Kỳ dẫn đầu ở Biển Đông. Các quan chức Bộ Ngoại giao Liên bang bị chia rẽ. Một nguồn tin ở Berlin cho tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng biết. Điều đó không chỉ phản ánh về nước Đức có vị thế là cường quốc kinh tế hàng đầu châu Âu và có vai trò dẫn đường cho EU, mà còn là một quốc gia có chính sách đối ngoại và quốc phòng chịu ảnh hưởng của hai cuộc thế chiến, cũng như 45 năm đất nước và chính trị bị chia cắt kể từ năm 1945. Mặc dù vào tuần trước, chính phủ Đức đã bác bỏ tin tức nói về kế hoạch đưa tàu hải quân Đức qua eo biển Đài Loan, song khả năng Đức sẽ có mặt ở Biển Đông không phải là một bí mật đối với 6 nguồn tin ngoại giao và quân sự đã nói chuyện với Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Biển Đông là tuyến đường thủy quốc tế quan trọng và Đức là cường quốc thương mại. Ông Walter Ludwig thuộc khoa nghiên cứu chiến tranh tại King's College ở London nói, hoàn toàn hợp lý nếu Đức muốn thực hiện phần của mình để giúp đảm bảo là quyền tự do hàng hải được tôn trọng trong vùng biển quốc tế được cho phép theo luật quốc tế. Biển Đông là một giao lộ hàng hải đối với các nhà xuất khẩu Đức. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở đặt ở Washington. Hàng hóa Đức trị giá khoảng 117 tỷ đô la đã được vận chuyển qua Biển Đông vào năm 2016, khiến cho nước Đức trở thành nước có lưu lượng thương mại lớn thứ 9 đi qua khu vực này. Đối với Đức, di sản của hai cuộc chiến tranh thế giới có thể khiến cho họ gặp khó khăn hơn là Pháp, Anh, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và Philippines khi tham gia các hoạt động của Mỹ ở Biển Đông. Thủ tướng Merkel muốn Đức có quân đội mạnh để có thể gánh vác trách nhiệm quốc tế, nhưng người dân Đức chống lại điều đó. Ông Werner Kretschel, một người bạn của gia đình bà Merkel, nói với truyền thông Đức vào năm 2017. 3/4 cử tri Đức đã chống lại việc nước này tham gia cuộc xung đột làm Syria bị tàn phá kể từ năm 2011. Kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, Đức cũng đã duy trì nguyên tắc là quân đội tuân theo quyết định của Quốc hội. Tuy nhiên, các đồng minh hy vọng là Berlin sẽ đồng ý đóng vai trò quân sự lớn hơn trong một thời kỳ mới, khi mà châu Âu cũng như Hoa Kỳ cảm nhận rằng sức mạnh của Trung Quốc đang thách thức trật tự quốc tế. Ông Mathieu Duchatel, giám đốc chuyên trách châu Á của Institut Montaigne, nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Paris, nói, từ góc nhìn của nước Pháp hoặc Mỹ, nếu Đức cũng báo hiệu sẽ tham gia hoạt động vì tự do hàng hải, thì thông điệp này sẽ có nhiều trọng lượng hơn.
Cảnh sát Hồng Kông ngày 12 tháng 6 sử dụng đạn cao su và hơi cay, trong khi người biểu tình ném chai nhựa để phản đối dự luật dẫn độ, cho phép đưa nghi can sang Trung Quốc đại lục để xét xử, giữa lúc cuộc biểu tình rầm rộ chuyển sang thành hỗn loạn và bạo lực. Hàng chục ngàn người biểu tình tụ tập bên ngoài cơ quan lập pháp Hồng Kông trong ôn hòa trước khi căm phẫn bùng lên và một số người dùng ô dù tấn công cảnh sát. Cảnh cáo họ hãy rút lui, cảnh sát đe dọa, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực. Nhiều xe cứu thương chạy về khu vực biểu tình giữa lúc tình trạng hoảng loạn lan rộng trong đám đông. Nhiều người tìm cách chạy thoát hơi cay. Một số cửa hàng kéo cửa để bảo vệ cơ sở của họ tại tòa nhà IFC gần đó, một trong những tòa nhà cao nhất Hồng Kông. Cảnh sát trưởng Stephen Low nói người biểu tình phải dừng bạo lực. Ông cảnh báo người dân hãy tránh xa nơi diễn ra biểu tình bạo loạn. Ông xác nhận rằng cảnh sát đang sử dụng đạn nhựa. Những người biểu tình hầu hết là những người trẻ tuổi mặc trang phục màu đen đã dựng lên các rào cản trong khi họ chuẩn bị cho một cuộc chiếm đóng kéo dài tại khu vực biểu tình. Cảnh tượng gợi nhớ đến các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ chiếm trung năm 2014, có biểu tượng là chiếc ô màu vàng nên được biết đến với cái tên phong trào ô dù. Người biểu tình tập hợp tại và xung quanh đường Lung Wa, trục lộ Đông Tây chính gần văn phòng của trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam, giữa lúc hàng trăm cảnh sát vũ trang chống bạo động và cảnh báo đám đông phải dừng lại. Có mặt trong đám đông, một nhà lập pháp ủng hộ dân chủ tên Claudia Moore nói, có phải chúng ta đã nói khi kết thúc phong trào ô dù rằng chúng ta sẽ trở lại không? Bà Moore tự trả lời, bây giờ chúng ta đã trở lại. Đám đông hưởng ứng bằng cách lặp lại phát biểu đó của bà. Những người khác lại kêu gọi trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam từ chức. Sự chống đối dự luật dẫn độ hôm Chủ nhật khơi dậy cuộc biểu tình chính trị lớn nhất tại Hồng Kông kể từ khi vùng lãnh thổ này được Vương quốc Anh bàn giao lại cho Trung Quốc vào năm 1997 theo nguyên tắc một quốc gia hai thể chế. Một thỏa thuận đảm bảo Hồng Kông có quy chế tự trị đặc biệt bao gồm quyền tự do hội họp, một nền báo chí tự do và một hệ thống tư pháp độc lập. Nhiều người tố cáo rằng Trung Quốc đã can thiệp sâu rộng vào Hồng Kông kể từ đó, kể cả cản trở các cải cách dân chủ, can thiệp vào bầu cử địa phương và chịu trách nhiệm về các vụ mất tích bắt đầu từ năm 2015 của 5 người Hồng Kông, chuyên làm và bán các đầu sách chỉ trích lãnh đạo Trung Quốc. Bà Carrie Lam đã tuyên bố sẽ xúc tiến dự luật dẫn độ bất chấp những lo ngại sâu sắc tại trung tâm tài chính này của châu Á, kể cả từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, rằng luật dẫn độ có thể làm xói mòn các quyền tự do cũng như niềm tin của giới đầu tư, phương hại tới lợi thế cạnh tranh của Hồng Kông. Trung Quốc lặp lại lập trường của họ ủng hộ luật dẫn độ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói với các phóng viên hôm thứ Tư, bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông đều bị phản đối bởi cộng đồng chính mạch ở Hồng Kông. Được hỏi về tin đồn rằng lực lượng an ninh Trung Quốc sẽ được điều đến Hồng Kông, ông Cảnh sản nói rằng đó là tin giả. Chính quyền Hồng Kông cho hay các cuộc tranh luận về dự luật được lên kế hoạch trong ngày thứ Tư tại Hội đồng Lập pháp sẽ được hoãn lại cho tới khi có thông báo mới.
Thủ tướng Anh Theresa May nói, các quy tắc dẫn độ ở Hồng Kông phải tôn trọng các quyền và tự do được nêu trong tuyên bố chung Trung Anh năm 1984. Bà May nói trước nghị viện, chúng tôi lo ngại về tác động tiềm năng của những đề xuất này, đặc biệt rõ ràng với việc có số lượng lớn công dân Anh có ở Hồng Kông. Nhưng điều thiết yếu là những thỏa thuận dẫn độ ở Hồng Kông phải phù hợp với các quyền và quyền tự do được ấn định trong tuyên bố chung Trung Anh. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh kêu gọi chính phủ Hồng Kông tạm dừng và suy xét dự luật dẫn độ vốn đang gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ. Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt nói, tôi kêu gọi chính phủ Hồng Kông lắng nghe những lo ngại của người dân của họ và bạn bè của họ trong cộng đồng quốc tế và tạm dừng và suy xét các dự luật gây tranh cãi này. Điều thiết yếu là chính quyền phải tham gia vào cuộc đối thoại có ý nghĩa và thực hiện các bước để bảo vệ các quyền và quyền tự do của Hồng Kông và mức độ tự chủ cao, vốn là nền tảng cho uy tín quốc tế của họ. Hồng Kông, thuộc địa cũ của Anh, được trao lại cho Trung Quốc cai trị vào năm 1997 với những bảo đảm rằng cư dân đặc khu này sẽ duy trì các quyền tự do của mình, gồm một nền tư pháp độc lập dưới hình thức một quốc gia hai chế độ. Trưởng quan hành chính Hồng Kông Carrie Lam đã cố trấn an mọi người rằng có những biện pháp bảo vệ đầy đủ trước bất kỳ yêu cầu dẫn độ nào, nhưng viễn cảnh dẫn độ sang Trung Quốc nói riêng, nơi có hệ thống pháp lý khác biệt, đã gây lo ngại cho nhiều thành phần ở Hồng Kông, từ các nhóm kinh doanh quốc tế đến các hội luật sư và các đảng ủng hộ dân chủ.
Em gái của lãnh tụ Triều Tiên Kim Yo-jong hôm 12 tháng 6 đã gặp các quan chức Hàn Quốc tại biên giới được canh gác nghiêm ngặt giữa hai miền Triều Tiên để trao hoa phúng điếu và lời chia buồn của anh bà Kim Jong-un về cái chết của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Lee Hee-ho. Bản tin của Reuters dẫn lời một giới chức Hàn Quốc cho biết bà Kim Yo-jong đã tới làng biên giới Bàn Môn Điếm ở khu phi quân sự phân chia hai miền Triều Tiên để tỏ lòng kính trọng đối với cựu đệ nhất phu nhân Lee Hee-ho, quá phụ của cựu tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung. Bà Lee qua đời tại Seoul, thủ đô của miền Nam, hôm thứ Hai 10 tháng 6. Sinh thời, ông Kim Dae-jung đã cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Ông trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Hàn Quốc gặp lãnh tụ Triều Tiên lúc bấy giờ là ông Kim Jong-il vào năm 2000. Các quan chức Hàn Quốc cho hay bà Kim Yo-jong không có tin nhắn hay thư đặc biệt nào để gửi cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Hai bên trao đổi trong khoảng 15 phút. Bà Kim Yo-jong là người mà trong 18 tháng qua đã nổi lên trong cương vị một trợ lý hàng đầu của ông Kim Jong-un, anh trai bà. Chung Eui-young, cố vấn an ninh của Hàn Quốc, thuật lại với các nhà báo rằng bà Kim Yo-jong nói bà hy vọng là Nam Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục hợp tác, duy trì quyết tâm của cựu đệ nhất phu nhân Lee Hee-ho tiến tới hòa giải và hợp tác giữa nhân dân hai miền. Thư ký báo chí của Tổng thống Moon Jae-in cho biết, bà Kim Yo-jong hôm nay chỉ chú tâm vào việc tưởng nhớ người quá cố và chia buồn với những người ở lại mà thôi. Tại một cuộc họp báo riêng rẽ, thư ký báo chí của ông Moon tiết lộ rằng bà Kim Yo-jong đề cập tới cảm tình đặc biệt mà anh của bà dành cho cựu đệ nhất phu nhân Lee Hee-ho. Chuyến thăm của bà Kim Yo-jong diễn ra đúng một năm sau khi ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump thỏa thuận với nhau tại một cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim đầu tiên ở Singapore rằng hai bên sẽ làm việc hướng tới giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên và xoa dịu nỗi sợ chiến tranh. Kể từ đó, các cuộc đàm phán đã bị đình trệ và những liên hệ giữa hai miền đã trở nên lạnh nhạt hơn. Ông Kim Dae-jung, Tổng thống Hàn Quốc từ năm 1998 đến 2003, được biết đến về chính sách ánh dương, cổ vũ cải thiện quan hệ với miền Bắc. Năm ngoái, các quan hệ cởi mở hơn giữa hai miền Triều Tiên được coi như sự hồi sinh của chính sách ấy. Miền Bắc bị cô lập và miền Nam giàu có dân chủ trên nguyên tắc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, bởi vì chiến tranh giữa hai miền từ năm 1950 tới năm 1953 kết thúc với một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình. Năm ngoái đã chứng kiến một số cuộc gặp cấp cao giữa hai miền Nam Bắc, gồm ba hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Moon của Hàn Quốc. Bà Kim Yo-jong đã đến thăm Hàn Quốc vào dịp miền Nam đăng cai Thế vận hội mùa đông vào tháng 2 năm 2018. Bà cũng tháp tùng anh trai tới dự các hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Cảnh sát Nga cho biết là họ đã bắt giữ hơn 200 người hôm thứ Tư 12 tháng 6, trong đó có cả chính trị gia đối lập Alexei Navalny, tại một cuộc biểu tình ở Moscow kêu gọi trừng phạt các nhân viên cảnh sát liên quan tới việc vu oan cho một nhà báo. Một ngày trước đó, cảnh sát đã đột ngột hủy bỏ các cáo buộc là nhà báo điều tra Ivan Golunov phạm tội liên quan tới ma túy. Đây là sự quay ngoắt 180 độ hiếm hoi của chính quyền khi đối mặt với sự tức giận từ những người ủng hộ ông Golunov với lập luận rằng ông bị biến thành mục tiêu vì các bài báo của ông. Ông Golunov 36 tuổi, nổi tiếng vì đã vạch trần nạn tham nhũng của các quan chức thành phố Moscow. Ông bị cảnh sát bắt giữ hôm 6 tháng 6 trong tuần trước và bị cáo buộc mua bán ma túy, một cáo buộc mà ông thẳng thừng phủ nhận. Những người ủng hộ nói ông Golunov đã bị vu oan và bắt giam một cách tùy tiện. Sự việc này làm cho giới báo chí bày tỏ sự đoàn kết chưa từng thấy, đồng thời khiến cho nhà chức trách phải nhanh chóng rút lại cáo buộc. Nhà chức trách đang lo ngại về tình trạng bất ổn xã hội tại thời điểm khi mà Tổng thống Vladimir Putin phải đối mặt với sự bất bình của người dân về mức sống. Chính quyền đã hy vọng rằng việc trả tự do cho ông Golunov và lời hứa sẽ trừng phạt những người vu oan cho ông sẽ xoa dịu những người ủng hộ. Nhưng họ quyết định vẫn tiến hành biểu tình hôm 12 tháng 6, bất chấp đó là một ngày nghỉ lễ ở Nga. Các nhân chứng cho Reuters biết là có hơn 1.000 người đã tuần hành qua trung tâm Moscow. Họ hô vang nước Nga sẽ được tự do, nước Nga không cần có Putin và đả đảo Sa Hoàng. Trong khi đó, cảnh sát chặn một số đường phố và cảnh báo rằng người biểu tình không được vi phạm luật pháp.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư chỉ trích một lá thư từ Washington phát thảo việc Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng có thể bị loại khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35, nói rằng ngôn ngữ được sử dụng không phù hợp với tinh thần liên minh giữa hai nước đồng minh NATO. Viết thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tuần trước, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan nêu ra viễn cảnh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị rút khỏi chương trình F-35, trừ phi Ankara thay đổi kế hoạch mua hệ thống phòng thủ phi đạn S-400 của Nga. Ông Akar, được Bộ Quốc phòng của ông dẫn lời trong một phát biểu, cho biết Ankara đang nghiên cứu phản hồi bức thư và nó sẽ được gửi tới Mỹ trong những ngày tới. Ông nói thêm rằng theo lịch trình ông sẽ điện đàm với ông Shanahan và họ sẽ gặp mặt trực tiếp tại một cuộc họp của NATO vào cuối tháng. Ông nói, trong các liên lạc mà chúng tôi sẽ thực hiện dù là qua thư tín hoặc gặp mặt trực tiếp, tất cả các chủ đề đều sẽ được thảo luận và chúng tôi đang tiếp tục bày tỏ công khai và rõ ràng quan điểm đã biết của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì thái độ và lập trường giống như vậy. Trong một vấn đề mà đã trở thành một điểm bất đồng lớn giữa hai nước đồng minh NATO, Mỹ từ lâu đã thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ ngừng mua hệ thống S-400 của Nga, nói rằng hệ thống này sẽ gây tổn hại cho các máy bay F-35 của Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần nói rằng việc mua hệ thống phi đạn này là việc đã rồi. Ankara đề nghị hai nước đồng minh thành lập một nhóm công tác để đánh giá tác động, nhưng cho biết họ vẫn chưa nhận được phản hồi từ Washington. Nga hôm thứ Ba nói họ dự định giao các hệ thống S-400, vốn không tương thích với các hệ thống của NATO, cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7. Việc này đặt ra một thời hạn cho lời đe dọa của Mỹ sẽ áp đặt chế tài lên Ankara nếu nước này vẫn xúc tiến thỏa thuận.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 11 tháng 6 cho rằng không nên quan trọng hóa chuyện cây sồi bị chết sau khi ông chồng tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Macron nói rằng mọi người không gán biểu tượng vào mọi thứ và ông sẽ tặng nhà lãnh đạo Mỹ một cây mới. Hai vị Tổng thống đã trồng một cây sồi trong khuôn viên Nhà Trắng để tôn vinh mối quan hệ đặc biệt giữa Hoa Kỳ và Pháp nhân dịp ông Macron thăm cấp nhà nước tại Washington hồi tháng 4 năm 2018. Cây này đã bị đưa đi kiểm dịch vì có những lo ngại là ký sinh trùng trên cây có thể lây lan sang những cây khác trong khu vực Nhà Trắng. Các quan chức Hoa Kỳ cuối tuần này thông báo cây đã chết, dẫn đến việc nhiều người đăng bài trên truyền thông xã hội so sánh việc cây chết với mối quan hệ khó khăn của hai nhà lãnh đạo kể từ chuyến thăm. Cây này có xuất xứ ở rừng Belleau, Pháp, nơi có gần 2.000 lính Mỹ đã chết trong Thế chiến thứ nhất. Không lâu sau khi được trồng trong vườn của Nhà Trắng, nó đã bị đào lên. Tổng thống Pháp nói, hóa ra cây sồi này đã bị kiểm dịch vì Mỹ có những lý do về vệ sinh và cái cây tội nghiệp đã không qua khỏi. Tôi sẽ gửi tặng một cây sồi khác bởi vì tôi nghĩ rằng các binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta vì tự do đáng để làm như vậy. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 13 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.